Chương 30.
Hãy bước lại gần phòng, hãy nhìn lên giường hắn. Hắn hiện là một con ma tâm thần bất định, như con chim sơn ca bay vút lên trời. Trong làn gió dịu dàng giữa những giọt sương mát dịu ban mai. Mà vút thiên đàng, người hiền thở dài mắt nhìn theo đẫm lệ. Anselm giã từ cõi thế, khác hẳn hồn ma. Kịch thời cổ. Trong khoảng thời gian ngừng chiến sau thắng lợi đầu tiên của phe tấn công, một bên sửa soạn tiếp tục lợi dụng ưu thế của mình, một bên lo củng cố lực lượng để đối phó. Trong khi ấy, lão hiệp sĩ thánh chiến cùng De Bracy hội ý cấp tốc trong gian phòng chính của lâu đài. De Bracy lúc trước coi sóc việc chống cự mé bên kia lâu đài hỏi. Đầu bò đâu rồi? Quân sĩ bảo rằng hắn bị giết, phải không? Lão hiệp sĩ thánh chiến lạnh lùng đáp. Hắn còn sống. Nhưng giá đầu hắn có thật là đầu bò, lại đệm thêm cả 10 tấm sắt trong mũ nữa. Hắn cũng phải gục trước lưỡi búa tai hại kia mà thôi. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, đầu bò sẽ về chầu tiên tổ. Thế là hoàng tử John bị chặt gãy mất cánh tay phải đắc lực. De Bracy thêm. Và xứ sở của Satan lại được thêm một linh hồn đáng sợ. Chính là vì hắn đã cả gan nhạo báng thần thánh và dám ra lệnh cho binh sĩ ném tượng thánh và đồ thờ xuống đầu bọn yêu men khốn kiếp kia đấy. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp. Thôi đi, bác thực sự ngu xuẩn. Đầu bò vô đạo thế nào thì bác cũng mê tín như vậy. Cả hai người đều cùng không thể cho biết lý do vì sao mộ đạo hoặc vì sao vô tín ngưỡng. De Bracy nói, Benedicite, ngài hiệp sĩ thánh chiến ơi, tôi xin ngài khi bàn chuyện có liên quan đến tôi, hãy dè dặt lời nói một chút. Có Đức Thánh Mẹ chứng giám, tôi là người gia tô giáo chân chính hơn cả bác, cùng bọn đồng đạo của bác. Người ta đồn ầm lên rằng dòng tu mộ tín nhất của đền Zion dung dưỡng không ít những quân tả đạo mà trong số đó, ngài Berian Bohenbe là một. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, thôi, đừng để ý đến những chuyện đồn nhảm ấy nữa. Chúng ta hãy lo củng cố lâu đài cho tốt đã. Bên bác, bọn yêu men khốn kiếp ấy chiến đấu ra sao? De Bracy nói, không khác gì bọn quỷ sứ hiện hình. Chúng súng xít xông lại sát tường. Tôi thấy hình như thằng chỉ huy là tên khốn nạn đã chiếm giải thưởng về bắn cung thì phải. Tôi còn nhận ra được cái tù và chiếc quay đeo gươm của nó. Đấy, lão già Fischer cứ khoe khoang chính trị cao nữa đi. Tài chính trị của lão chỉ tổ thêm khuyến khích những quân khốn kiếp táo gan nổi loạn chống lại chúng ta. Nếu lúc nãy tôi không mặc áo giáp, thì thằng khốn nạn đã bắn chúng tôi chết gục, gạ 7 lần rồi. Và một cách không cần hối hận, y như tôi là một con hươu mồi đang mùa săn vậy. Nó dùng tên mà đếm được đủ những cái đanh sắt tán trên mặt áo giáp của tôi, làm cho mảnh giáp dập vào sườn mạnh đến nỗi tưởng như xương sườn bằng sắt mới chịu nổi. Giá tôi chỉ mặc một áo giáp mắt xích bên trong bộ áo giáp liền này thì tôi đã toi mạng từ lâu rồi. Lão hiệp sĩ thánh chiến hỏi, nhưng bác vẫn giữ vững vị trí chứ? Bên tôi công sự ngoại vi bị chiếm rồi. De Bracy nói, một thiệt hại trầm trọng đấy. Bọn khốn kiếp sẽ có chỗ nấp để tấn công vào lâu đài sát hơn, và nếu ta không giữ gìn cẩn thận, chúng có thể chiếm được một góc tháp canh sơ hở hoặc một chiếc cửa sổ bị quên nào đó và sẽ cứ thế mà thọc sâu vào chúng ta. Quân số của ta ít quá, không đủ dàn ra chống giữ mọi nơi. Chúng nó đang phàn nàn rằng không làm cách nào ló mặt ra được. Hễ thò đầu lên là y như làm bia cho hàng trăm mũi tên bay đến, nhiều không đếm xuể. Lại thêm đầu bò đang hấp hối nữa. Thế là chúng ta không còn hy vọng gì vào sự giúp đỡ của cái đầu bò và sức khỏe tàn nhẫn của hắn nữa đâu. Bác Berian, bác nghĩ sao? Chúng ta có nên đành vứt miếng xương khó nuốt và cầu hòa với bọn khốn kiếp bằng cách thả tù nhân ra không? Lão hiệp sĩ thánh chiến kêu lên. Sao? Thả tù nhân ra và chịu cho thiên hạ chê cười và khinh bỉ vì một bọn chiến sĩ dũng mãnh đã dám tấn công ban đêm bắt được tất cả một đoàn khách bộ hành tay không, vậy mà chẳng có cách nào củng cố một lâu đài vững vàng để chống lại nổi một bọn lục lâm lưu manh mà chỉ huy là những thằng hề, những thằng chăn lợn và những bọn cặn bã của xã hội. Maurice de Bracy nhục nhã thay lời khuyên của bác. Thà lâu đài này đổ xuống vùi lấp cả xác tôi và sự nhục nhã của tôi, không khi nào tôi chịu nghe theo một phương kế cầu hòa đê tiện và mất danh dự như vậy. De Bracy thản nhiên đáp, vậy thì ta hãy lên mặt lũy. Trên đời này chưa hề có người nào là người Thổ Nhĩ Kỳ hay hiệp sĩ thánh chiến cũng vậy, dám coi cái chết nhẹ bằng lông hồng như tôi. Nhưng ước gì tôi hiện có trong tay, giải lấy 50 tên trong đội quân dũng mãnh, những bạn đồng ngũ tự do thì hay quá. Điều này hẳn không đáng hổ thẹn. Ôi, những tay thương dũng cảm của ta, nếu các ngươi biết chủ tướng của các ngươi đang bị vây hãm gay go thế nào ngày hôm nay, hẳn ta chẳng phải đợi lâu mới thấy lá cờ hiệu của ta bay phấp phới trên rừng giáo mác của các ngươi. Và bọn khốn kiếp đê tiện kia không chống lại nổi cuộc tấn công của các ngươi được lấy một phút. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, bác muốn mong ai tùy thích, nhưng bây giờ với số lính còn lại hiện có, chúng ta cứ phải lo việc chống cự. Phần lớn chúng là tùy tòng của đầu bò bị bọn dân Anh căm thù vì gây ra hàng ngàn chuyện ngang ngược và áp bức đối với họ. De Bracy đáp, càng tốt, bọn nô lệ man dợ này sẽ tự bảo vệ tính mạng đến giọt máu cuối cùng, nếu không chúng cũng bị bọn nông dân ngoài kia trả thù. Brian Bohenbe, vậy chúng ta hãy lên mặt lũy chiến đấu, và dù sống hay chết thì hôm nay bác cũng sẽ thấy Maurice de Bracy hành động xứng đáng là một nhà quý tộc con dòng cháu dõi. Lão hiệp sĩ thánh chiến trả lời, lên mặt lũy. Và cả hai cùng lên mặt thành, đem hết tài năng và tinh thần can trường ra tổ chức việc bảo vệ vị trí. Chúng đồng ý ngay với nhau rằng điểm yếu nhất dễ bị nguy hiểm chính là nơi đối diện với công sự vừa bị quân tấn công chiếm cứ. Lâu đài bị ngăn cách với công sự này bởi cái hào nước. Nếu không vượt qua được trở ngại đó thì quân tấn công không thể chiếm chiếc cổng hậu ăn thông với công sự ngoại vi. Song căn cứ vào chiến thuật bọn tướng lĩnh đối phương đã vận dụng từ trước đến giờ, lão hiệp sĩ thánh chiến và De Bracy đều thống nhất ý kiến với nhau rằng quân bao vây có thể mở một cuộc tấn công ồ ạt để buộc đối phương phải tập trung phần lớn sức chống cự về mặt này. Trong khi đó, họ lợi dụng những sự sơ hở có thể xảy ra ở các mặt khác. Muốn phòng ngừa nguy cơ đó mà quân số chỉ còn lại rất ít, bọn hiệp sĩ đành đặt lính canh từng chặng một suốt trên mặt lũy để thông tin với nhau. Nếu có sự nguy hiểm đe dọa chỗ nào, chúng có thể báo động ngay được. Đồng thời, cả hai quyết định rằng De Bracy sẽ chỉ huy việc chống cự mặt cổng hậu, còn lão hiệp sĩ thánh chiến sẽ cầm đầu độ 10 tên quân, coi là lực lượng dự trữ, sẵn sàng xông tới tiếp viện cho bất cứ nơi nào thình lình bị uy hiếp. Việc mất công sự ngoại vi còn gây ra một kết quả tai hại hơn, vì bọn quân bị bao vây đứng trên mặt lũy không thể nhìn thấy thật rõ ràng phe địch hoạt động như thế nào như trước. Mặc dầu mặt lũy có cao hơn nóc công sự, gần sát cứ điểm xuất quân của công sự lại có nhiều lùm cây rải rác, thành ra bọn quân tấn công có thể tha hồ chuyển bao nhiêu quân đến đó cũng được, mà phe địch không thể biết, hoặc có biết cũng không làm gì nổi. Cuộc tấn công sẽ nổ ra ở chỗ nào bây giờ thì đã quá rõ rồi. De Bracy và bạn hắn hiện ở trong trường hợp phải sẵn sàng đối phó với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Còn quân sĩ của hắn tuy can đảm thật, nhưng cũng không thoát được tâm trạng lo lắng mất tinh thần của những người đang bị quân thù vây chặt, mà quân thù lại có đủ điều kiện tùy ý chọn lựa thời gian và phương pháp tấn công. Trong lúc ấy, ông chúa tòa lâu đài lâm nguy vì bị vây hãm này đang nằm trên giường, thân thể đau đớn, đầu óc rối bời. Tuy sống trong một thời đại mê tín, hắn không phải là kẻ cuồng tín như mọi người. Bọn này thường cúng thật nhiều tiền cho nhà chung để chuộc lại những tội ác đã phạm, vin vào ý nghĩ mình đã ăn năn hối lỗi và được tha thứ để mặc sức khủng bố thiên hạ. Tìm nơi ẩn náu như vậy, kết quả so với sự thư thái của tâm hồn khi biết thành tâm ăn năn hối hận cũng vẫn khác xa. Cũng như say thuốc phiện mà tâm trí tê mê đờ đẫn, thì bằng sao được giấc ngủ tự nhiên khỏe khoắn của con người lành mạnh. Dẫu sao đi nữa, có tâm trạng ấy từ trước còn đỡ đau khổ hơn là bây giờ mới biết hối hận. Song, đối với đầu bò, là một đứa tham lam, lòng dạ sắt đá, thì thói xấu căn bản vẫn là tính biển lặn. Hắn ưng khiêu khích nhà Trung và bọn giáo sĩ hơn là chịu mất đất đai vàng bạc để mua sự tha thứ và được rửa tội. Lão hiệp sĩ Thánh Chiến, một tên vô đạo theo kiểu khác, đã đánh giá sai bạn hắn khi hắn bảo rằng đầu bò không thể cho biết lý do vì sao không chịu có tín ngưỡng và khinh bỉ mọi người mộ đạo khác. Nếu hỏi tên quý tộc điều đó, hắn sẽ trả lời ngay rằng tại nhà thờ bán hàng quá đắt, các thứ tự do về tinh thần mà nhà thờ mang ra thị trường chỉ có thể mua được với một món tiền lớn, y như mua cái tự do của tên thủ lĩnh tối cao thành Jerusalem vậy. Đầu bò không ưng trả công ông thầy thuốc quá đắt, bèn phủ nhận luôn công dụng của vị thuốc. Nhưng đã đến lúc trái đất cũng như mọi kho tàng của đầu bò đang lặng lẽ biến dần đi trước mắt hắn. Và tuy trái tim của tên quý tộc man dợ rắn như đá, bây giờ hắn cũng phải lo sợ khi dương mắt nhìn vào cái khoảng tối tăm lạnh lẽo của tương lai. Cơn sốt đang hành hạ cơ thể, càng làm cho tâm trí hắn bị nỗi lo lắng dày vò. Nằm hấp hối trên giường bệnh, tâm trạng hắn bây giờ thật phức tạp, lẫn lộn cả sự lo sợ vừa mới nảy ra giằng co với thói bướng bỉnh cố hữu do bản tính. Thật là một tâm trạng khủng khiếp, chỉ thấy được trong những miền mà con người ta chỉ có thể than thở, chứ không có quyền hy vọng, chỉ có thể hối hận, chứ không có quyền ăn năn chuộc tội. Đó là tâm trạng ghê gớm của một người biết mình đang hấp hối, lại linh cảm thấy rằng sự hấp hối ấy không thể ngừng lại hay giảm bớt được. Tên quý tộc rên rỉ. Những thằng thầy tu chó má ấy đâu rồi? Chúng nó tính tiền mấy câu nói ma quái ấy đắt thế. Không biết mấy thằng thầy tu đi chân đất, dòng khác mê lít đâu hết cả. Lão già đầu bò nhà ta khi xưa đã từng dựng cho chúng tu viện Thánh An. Thế là ăn cắp của kẻ thừa kế là ta bao nhiêu đồng cỏ và ruộng đất phì nhiêu. Những con chó đói ấy bây giờ đi đâu cả rồi? Chắc chắn chúng đang say sưa nốc rượu hoặc đang làm trò quỷ thuật bên giường một thằng nhà quê khố sách nào đó. Còn ta, người thừa kế của kẻ đã lập nên dòng tu cho chúng, đáng lẽ chúng phải có nhiệm vụ cầu kinh cho ta mới đúng. Thật là những quân khốn kiếp vô ơn. Chúng đành lòng mặc cho ta chết như một con chó hoang trên bãi đất ngoài kia ư? Gọi lão hiệp sĩ Thánh Chiến vào đây cho ta. Hắn là một tu sĩ, chắc hắn có thể làm một việc gì. Nhưng không, xưng tội với Berian Wahinbe thì cũng như xưng tội với quỷ sứ. Xưa nay, nó có cần biết đến thiên đường hay địa ngục là gì đâu. Có lần ta đã nghe người già cả nói đến cầu kinh, tự mồm mình cầu kinh. Thế mà lại không cần phải quỵ lụy tên thầy tu giả dối kia đấy. Nhưng ta không dám. Cạnh giường hắn, bỗng nghe thấy một tiếng nói the thé đứt đoạn. Reginald đầu bò còn sống mà nói rằng nó không dám cầu kinh kia à. Tâm trạng đen tối và bộ thần kinh yếu ớt của đầu bò khiến nghe tiếng nói kỳ lạ, cắt đứt lời mình, hắn nghĩ ngay là lời ma quỷ. Thời đó, người ta còn mê tín, tin rằng những người đang hấp hối thường bị ma quỷ ám ảnh để đánh lạc hướng sự suy nghĩ đi, cốt làm sao cho người sắp chết không thể suy tưởng về những điều có liên quan đến hạnh phúc vĩnh cửu của họ được. Hắn rùng mình và co người lại, nhưng lập tức hắn lại thu thập hết nghị lực, kêu lên. Ai đấy? Ngươi là ai mà dám tiếp lời ta với giọng nói như tiếng kêu của con quạ đêm khuya? Hãy đến trước giường này cho ta nhìn rõ mặt. Tiếng nói trả lời. Reginald đầu bò, ta là ác thần của mi đây. Tên hiệp sĩ đang hấp hối. Nếu quả ngươi là quỷ sứ, hãy hiện hình lên cho ta nhìn tận mắt. Đừng tưởng rằng trông thấy ngươi ta khiếp đảm đâu. Hề có tháp canh, đời đời tồn tại này. Nếu ta có thể tóm cổ ngươi mà nắm được trong tay những sự khủng khiếp đang bay lượn quanh ta, như ta vẫn thường nắm trong tay những sự nguy hiểm chết người, thì thề có thiên đường hay địa ngục, ta không bao giờ lùi bước. Tiếng nói gần như ma quái lại vang lên. Reginald đầu bò, hãy nhớ lại tội lỗi của mi. Hãy nhớ lại sự phản bội, sự cướp bóc, sự tàn sát của mi. Đứa nào xui dục tên John trác táng, nổi binh chống lại người cha già nua tóc bạc của hắn, chống lại người anh rộng lượng của hắn. Đầu bò đáp, không biết ngươi là quỷ sứ, là thầy tu hay là ma quái. Ngươi nói láo, ta không xui dục chôn nổi loạn. Không phải một mình ta, tất cả có những 50 hiệp sĩ và các nhà quý tộc đều là những tay vũ dũng nhất trong các quận miền Trung Bộ. Chúng đã khuyên ta làm việc ấy. Mình ta phải đền tội cho cả 50 người sao? Con quỷ giả dối kia, ta thách người đấy. Cút đi, đừng ám ảnh bên giường ta nữa. Nếu ngươi là người sống, hãy để cho ta được chết yên ổn. Nếu ngươi là quỷ sứ, thì chưa phải là lúc ngươi đến đây đâu. Tiếng nói lại tiếp. Mi sẽ không được chết yên ổn. Ngay khi chết, Mi cũng sẽ phải nghĩ đến những việc giết người, đến những tiếng rên rỉ xưa kia còn vọng lại trong lâu đài, đến bao vũng máu đã nhuộm thẫm những mặt sàn ở đây. Đầu bò trả lời với một chuỗi cười ma quái. Ngươi không lung lạc nổi ta với thủ đoạn danh vặt ấy đâu, tên Do Thái vô đạo. Ta đối đãi với nó như vậy, ấy chính hợp với lẽ trời. Nếu không thế, thì bao người đi tu nhúng tay vào máu bọn Saracen làm gì? Còn những thằng chăn lợn sắc sông mà ta đã giết, chúng nó là kẻ thù của đất nước ta, của dòng họ ta và của chúa công ta. Ha ha, người thấy chưa? Ta có đầy đủ lý lẽ vững vàng. Người trốn đi rồi ư? Người câm mồm rồi sao? Tiếng nói đáp lại. Không đâu. Thằng giết cha đáng ghê tởm kia, hãy nhớ lại cha Mi. Hãy nhớ lại cái chết của hắn. Hãy nhớ lại gian phòng tiệc ngập đầy máu hắn. Và máu ấy chính tay một đứa con đã làm chảy. Sau một lúc im lặng, tên quý tộc trả lời. À, người cũng biết chuyện ấy à. Vậy thì chính ngươi là thủ phạm gây ra tội ác. Và đúng như lời bọn thầy tu nói, điều gì ngươi cũng biết. Ta vẫn nghĩ rằng điều bí mật ấy chôn sâu trong lòng ta và trong lòng một người khác nữa mà thôi. Tức là kẻ đã quyến rũ ta. Kẻ đã cùng ta nhúng tay vào tội ác này. Thôi con quỷ kia, hãy mặc ta ở đây, đi tìm con mụ phù thủy sắc sông Enrica đi. Chỉ mình nó là có thể kể lại cho ngươi hay những chuyện ta đã cùng nó chứng kiến. Hãy đi tìm nó. Xưa kia, chính nó đã rửa những vết thương, nắn lại chân tay của xác chết cho thằng. Chính nó đã sửa sang cho người bị giết có cái bề ngoài của một người chết bình thường vì già lão. Ai mà tin nó? Nó là kẻ đã quyến rũ ta. Nó thật đáng ghê tởm vì đã xui dục ta phạm tội ác. Nó còn đáng ghê tởm hơn vì đã đền công ta bằng một mối tình tội lỗi. Hãy bắt nó cũng phải nếm đủ mọi cực hình trước khi về địa phủ như ta. Enrica bước ra trước giường của đầu bò nói. Nó đã phải nếm những cực hình ấy rồi. Từ lâu, nó đã phải uống trong cái cốc ấy. Và bây giờ thấy Mi cũng phải chịu chung một số phận thì nỗi cay đắng của ta cũng giảm được đôi phần. Đầu bò, đừng nghiến răng nữa. Đừng trợn tròn mắt lên làm gì. Đừng nắm tay lại. Và cũng đừng giơ tay lên làm bộ dọa dẫm ta như thế. Vô ích. Nắm tay của Mi trước kia có thể đấm một cái, vỡ đôi sọ một con bò sừng, như ông tổ nổi tiếng của Mi khi xưa nhờ thế đã có danh hiệu đầu bò. Nay, nắm tay ấy cũng chỉ yếu ớt, không gân không cốt như tay ta mà thôi. Đầu bò đáp lại, quần đê tiện, con khọm già sát nhân kia, con cú đáng khinh bỉ kia. Vậy ra ngươi đến đây để sung sướng trước sự đổ vỡ mà chính ngươi đã nhúng tay vào việc phá hoại. Mụ già nói, à, Reginald đầu bò, chính ta là Enrica đây, chính ta là con gái của Tolkien, Wolfganger đây, là chị của những người em trai bị thảm sát đây. Ta đến đây để hỏi tội Mi, hỏi tội cả nhà Mi, đòi Mi trả lại cha ta và những người thân thuộc của ta, đòi Mi trả lại tên tuổi và danh dự của ta, đòi Mi trả lại tất cả những thứ mà ta đã mất vì gia đình đầu bò. Đầu bò, hãy nhớ lại những tội lỗi của ta và trả lời xem, ta nói có đúng không? Mi đã là ác thần của ta, nay ta sẽ là ác thần của Mi, ta sẽ bấu chặt lấy Mi cho đến phút Mi chút hơi thở cuối cùng. Đầu bò kêu lên. Cơn thịnh nộ của ngươi thật đáng ghê tởm. Phút ấy, ngươi không bao giờ được chứng kiến đâu. Killer, Clemang, Eustacer, Sanmo và Stephen, lôi con mụ phù thủy rơi đánh này ra ngoài kia, ném cổ nó xuống chân lũy cho ta. Nó thông đồng với tụi sắc sông phản lại chúng ta. Hồ Sanmo, Clemang, mấy thằng khốn nạn phản bội, chúng mày đâu rồi? Mụ khọm già mỉm cười, vẻ giễu cợt rất đáng sợ, nói. Thưa đại quan, xin ngài cứ gọi nữa đi, hãy gọi bọn bề tôi quây quần xung quanh ngài. Thằng nào chậm chạp, hãy nọc chúng ra mà đánh hoặc giam chúng vào lô cốt. Mụ đột nhiên đổi giọng tiếp. Nhưng, thưa vị chúa tể uy lực vô biên, ngài sẽ không còn hy vọng chúng trả lời, giúp đỡ hay vâng lệnh nữa đâu. Hãy lắng nghe những tiếng động khủng khiếp ngoài kia. Quả thật, lúc này cuộc tấn công lại bắt đầu. Những tiếng động từ mặt lũy vang dội mãi tận vào trong phòng. Dòng họ Mi sẽ bị tiêu diệt trong tiếng thét xung trận đó. Uy lực của dòng họ đầu bò xây dựng bằng xương máu người khác đã sụp đổ từ nền móng rồi. Nó sẽ bị kẻ thù coi là đứa đáng khinh nhất trong thiên hạ. Reginan, bọn sắc sông bị khinh rẻ ấy đang công phá lâu đài của Mi. Sao Mi còn nằm ở đây như một thằng kiệt sức, trong khi bọn sắc sông công phá dinh lũy? Tên hiệp sĩ bị thương kêu lên. Hỡi thần thánh và ma quỷ, ôi hãy cho ta sức mạnh trong một lúc thôi để ta lê mình vào cuộc hỗn chiến và chết cho xứng đáng với tên tuổi của ta. Mụ già đáp. Vị chiến sĩ dũng cảm ơi, đừng hy vọng điều đó làm gì. Mi sẽ không được chết cái chết của một chiến sĩ. Mi sẽ chết giống một con chó rừng trong hang hốc khi người ta đốt lửa rừng rực vây khắp chung quanh. Đầu bò kêu lên. Con mụ khọm già đáng tởm, người nói dối. Bọn tùy tùng của ta chiến đấu rất anh dũng, thành lũy của ta cao và kiên cố. Các chiến hữu của ta dám thách cả một binh đoàn sắc sông. Cho ngay có Henzit và Hoxha chỉ huy cũng vậy. Tiếng thét xung trận của lão hiệp sĩ thánh chiến và của các bạn đồng ngũ tự do vang dội chiến trường. Ta lấy danh dự ra thề rằng khi nào chúng ta đốt đuốc ăn mừng thắng lợi, ngọn đuốc ấy sẽ đốt ngươi cháy thành tro bụi. Ta sẽ sống để trông thấy ngươi chết vì ngọn lửa trên trái đất, để trông thấy ngươi sẽ lại bị thiêu đốt một lần nữa bởi ngọn lửa dưới âm phủ. Âm cung sẽ không bao giờ còn phái được lên trần một con quỷ quái quắc như ngươi nữa. Enrica đáp. Hãy cứ tin tưởng cho đến khi nào Mi mở mắt ra trông thấy sự thực. Nhưng không, ngay bây giờ đây, ta cho Mi biết số phận của Mi do chính bàn tay yếu ớt này của ta quyết định. Uy lực, sức khỏe và can đảm cũng không thể giúp Mi thoát khỏi. Mi có thấy những làn khói âm ỉ, ngột ngạt, đang cuồn cuộn thành những luồng đen đặc tuôn vào trong phòng đó không? Hẳn Mi nghĩ rằng đó là vì mắt Mi đang tối sầm đi, ngực Mi đang khó thở mà thấy như vậy. Không, đầu bò, đó là vì một nguyên nhân khác. Mi còn nhớ dưới những gian phòng này có một cái hầm chứa toàn dầu đốt không? Đầu bò kêu lên giận dữ. Con mụ kia, mày đã châm lửa vào kho dầu rồi phải không? Thôi đúng rồi, cả lâu đài đang rừng rực cháy kia. Enrica điềm nhiên một cách đáng sợ nói. Lửa sẽ bốc rất nhanh và sẽ có một mật hiệu báo cho bọn quân tấn công biết mà tiêu diệt ngay những đứa lo việc dập tắt lửa. Thôi, vĩnh biệt đầu bò. Bây giờ, Enrica từ xã Mi và cầu các vị thánh sắc sông Miserta, Skogula và Xenobok mà bây giờ bọn giáo sĩ gọi là ma quỷ. Hãy đến bên giường Mi nằm hấp hối mà săn sóc cho Mi. Nhưng điều này Mi biết có lẽ cũng được an ủi đôi phần. Erika này cũng sẽ phải chịu, hiu sống như Mi. Xưa, ta đã cùng Mi phạm tội. Nay, ta phải cùng Mi chịu sự trừng phạt. Bây giờ thì, hỡi tên giết cha kia, vĩnh biệt mãi mãi. Cầu cho mỗi hòn đá của vòm mái này đều biết nói, để danh hiệu trên vọng thấu tận tai Mi rõ ràng. Nói đoạn, mụ rời khỏi gian phòng. Đầu bò còn nghe rõ tiếng lách cách của chiếc chìa khóa nặng nề mụ dùng để khóa trái cửa ra vào thật kỹ. Thế là hy vọng mong manh có thể trốn thoát bị cắt đứt nốt. Trong lúc cực kỳ lo sợ, Hắn to tiếng gọi bọn tay chân. Stephen và Sanmo, Clemang và Gilles, tàu chết cháy ở đây, không có đứa nào cứu tao à? Cứu tôi với, cứu tôi với. Bác Boahinbe, bác De Bracy ơi, đầu bò kêu cứu đây. Chủ bay kêu cứu đây, bọn hộ sĩ phản bội kia. Bọn đồng minh của bay, chiến hữu của bay đâu? Chúng bay là những tên hiệp sĩ bội phản lời thề và vô đạo. Chúng bay mặc tao chết thê thảm thế này à? Bay thật đáng nguyền rủa bằng những lời độc địa nhất. Chúng không nghe thấy ta gọi. Chúng không thể nghe tiếng ta gọi. Tiếng nói của ta bị át đi trong tiếng ồn ào. Kìa, khói mỗi lúc một dày đặc thêm, lửa đã bén vào mặt sàn rồi. Ôi, hãy cho tôi xin lấy một chút không khí trong lành để thở. Rồi có phải chết ngay tôi cũng vui lòng. Trong phút điên cuồng vì tuyệt vọng, tên khốn nạn lúc thì hò hét như đang chiến đấu ngoài trận địa, lúc thì lẩm bẩm tự nguyền rủa mình, nguyền rủa loài người, nguyền rủa cả thượng đế. Hắn kêu lên. Ngọn lửa đỏ cháy rực rỡ trong làn khói dày đặc. Con quỷ đang tiến lên tiêu diệt ta dưới lá cờ của hỏa thần. Loài ma quỷ đáng tởm kia, tránh ra. Nếu không có các bạn ta, ta không đi với mi đâu. Tất cả những kẻ đang bảo vệ thành lũy của lâu đài này là trong tay của mi. Mi tưởng đầu bò sẽ chịu tách riêng ra đi một mình sao? Không, thằng hiệp sĩ thánh chiến vô đạo, thằng De Bracy trác táng. Enrica còn đĩ giết người đáng tởm. Bọn tay chân đã phù tá ta lập nghiệp. Bọn chó sắc sông và bọn do thái đê tiện là tù nhân của ta kia. Tất cả chúng nó sẽ đi theo ta. Thật chưa bao giờ đi đường lại có những bạn đồng hành thú vị như vậy. Ha ha ha. Trong lúc say sưa, hắn cười to đến nỗi làm rung cả vòm mái của gian phòng. Tiếng ồn ào của cuộc chiến đấu cũng không thể át hẳn tiếng cười điên cuồng của hắn. Hắn nghe thấy và dịu giọng hỏi. Đứa nào cười đấy? Đứa nào? Enrica, có phải không? Con phù thủy, nói lên rồi ta tha tội cho. Vì chỉ có mày hay là quỷ sứ mới có thể cười như thế giữa lúc này. Tiến lên, tiến lên. Nhưng tác giả cũng không dám mô tả thêm cảnh tượng tên nhạo báng thần thánh và giết cha đẻ đã hấp hối như thế nào, e rằng phạm tội vô đạo. Chương 31. Các bạn thân yêu, một lần nữa hãy xông vào một lần nữa. Hãy chất thi thể người anh chúng ta kề sát mặt thành. Và các bạn, những người yêu men đáng quý, máu thịt các bạn do nước Anh nuôi dưỡng hôm nay đây. Hãy tỏ rõ khí phách can trường, sao chúng ta thề được rằng các bạn xứng đáng công ơn nuôi nấng. Vua Henry Đệ Ngũ. Tuy Cideric không tin lắm vào lời căn dặn của Enrica, nhưng ông cũng nói lại với Locksley và hiệp sĩ áo đen. Hai người rất mừng vì có nội công, khi cần có thể giúp họ đánh chiếm lâu đài dễ dàng hơn được. Họ hoàn toàn đồng ý với Cideric rằng phương sách duy nhất để cứu được đám tù nhân thoát khỏi tay đầu bò là tổ chức ngay một cuộc công phá dữ dội, dầu thiệt hại thế nào cũng phải chịu. Cideric nói, dòng dõi của Hoàng đế Alfred đang lâm nguy. Hiệp sĩ áo đen nói, danh dự của một công nương quý phái đang bị đe dọa. Bác Yeoman cũng nói, thề có thánh Christopher, trên chiếc quai đeo gươm này, nếu cứu được Wamba, tên đầy tớ trung thành đáng thương kia thoát chết, mà tôi phải mất một cánh tay, tôi cũng vui lòng, nhất định không để cháy lấy một sợi tóc của nó. Lão tu sĩ cũng thêm, tôi cũng vậy. Này, thưa các vị, tôi nói thật, một thằng hề thông minh và có tài nghệ như vậy, có thể pha trò làm cho cốc rượu nho của chúng ta nổi vị, chẳng kém gì một miếng mỡ lợn. Tôi xin thưa rằng, nếu tôi còn đủ sức cầu kinh hoặc múa gậy, thì thằng hề ấy không cần một tu sĩ nào khác phải cầu nguyện hay chiến đấu để cứu nó. Vừa nói, lão ta vừa giơ cao chiếc xà mâu nặng, múa tròn trên đỉnh đầu nhẹ nhàng như một chú bé chăn cừu, múa chiếc gậy gỗ vậy. Hiệp sĩ áo đen đáp, đúng lắm, ông thầy tu ạ. Đúng như chính lời thánh Dunstan nói vậy. Bác Locksley ơi, bây giờ ta nên cử ngài Cideric đây chỉ huy cuộc tấn công, có nên không? Cideric trả lời, không thể được. Tôi chưa bao giờ học phép tiến công hay phòng ngự thứ xảo huyệt của bọn tàn bạo này mà bọn Norman đã dựng lên đầy rẫy khắp đất nước đang rên xiết của tôi. Tôi xin chiến đấu trong hàng ngũ tiền phong, nhưng các bạn tôi ai cũng biết, tôi vốn không phải là tay lão luyện trong việc chiến trận, cũng như trong việc công phá chiến lũy. Locksley bàn. Ngài Sideric đã nói như vậy, thì tôi vui lòng đảm nhận việc chỉ huy bọn cung thủ, và xin các vị cứ treo cổ tôi lên, cây sồi tụ nghĩa, nếu tôi để bọn quân phòng ngự có thể ló đầu ra trên mặt lũy mà không bị tên cắm đầy người tua tủa như lông dím. Hiệp sĩ áo đen đáp, hay lắm, bác Yeoman. Còn tôi, nếu mọi người coi tôi có một phần nhiệm vụ trong việc này, và nếu tôi có thể tìm thấy ở đây những con người can đảm đáng đi theo một kẻ có tâm hồn người anh chân chính là tôi, thì tôi xin sẵn sàng mang hết tài nghệ và kinh nghiệm đã thu lượm được ra chỉ huy họ tấn công lâu đài này. Việc phân công giữa các viên chỉ huy đã xong. Đợt tấn công thứ nhất bắt đầu như các bạn đọc đã thấy mô tả ở trên. Sau khi đã chiếm được công sự ngoại vi, hiệp sĩ áo đen phái ngay người báo tin mừng cho Locksley biết và yêu cầu bác ta tăng cường việc kiềm chế, không cho bọn quân trong lâu đài tập trung lực lượng xuất quân mở một cuộc đột phá để chiếm lại công sự vừa bị thất thủ. Nhà hiệp sĩ ngại nhất điều này. Ông ta biết rằng lực lượng mình chỉ huy gồm toàn những quân tình nguyện ô hợp, chưa được tập luyện kỹ càng, trang bị lại không đầy đủ. Nếu bị tấn công bất thình lình, thì khó lòng chống nổi những tên lính lão luyện của bọn hiệp sĩ Norman, nhất là bọn này lại được trang bị đầy đủ cả võ khí tấn công và phòng ngự, để đương đầu với tinh thần hăng hái của đoàn quân tấn công. Bọn này hoàn toàn tự tin vào kỷ luật chặt chẽ và cách sử dụng vũ khí thành thạo của chúng. Nhà hiệp sĩ lợi dụng lúc ngừng chiến để dựng một thứ cầu nổi. Làm bằng những dầm gỗ dài, ông ta hy vọng có thể vượt qua hào nước bằng cách này, mặc cho quân địch tấn công cũng không làm gì nổi. Công việc làm cầu cũng chiếm mất một số thì giờ, nhưng các viên chỉ huy cũng không tiếc lắm, vì trong thời gian này Enrica có điều kiện thực hiện kế hoạch phá hoại làm nội ứng cho họ. Khi chiếc cầu nổi đã làm xong, hiệp sĩ áo đen nói với đoàn quân tấn công rằng, các bạn, bây giờ nếu chúng ta cứ chờ đợi ở đây thì rất vô ích. Mặt trời đã ngả về mé tây rồi, tôi có trách nhiệm lo sao cho công việc của chúng ta không chậm trễ đến ngày mai. Hơn nữa, nếu chúng ta không kịp hoàn thành công việc, thì thế nào kỵ binh của chúng cũng từ York kéo về đây cứu viện. Vậy, các bạn hãy cử một người đi tìm Locksley ngay, bảo với bác ta ra lệnh bắn một loạt tên vào mé bên kia lâu đài, đồng thời tiến quân lên làm như sắp sửa tấn công vào mặt ấy. Còn các bạn, những người dân Anh chân chính, hãy ở bên tôi. Khi cổng sao mé bên này lâu đài mở ra, lập tức bắc ngay cầu nổi qua hào nước, rồi hãy dũng cảm theo tôi cùng vượt qua hào và phá vỡ tan cứ điểm xuất quân trên mặt lũy chính của lâu đài. Trong số các bạn, có nhiều người không thích làm việc này hoặc không được trang bị thích hợp để đảm nhiệm việc này. Những người ấy sẽ dàn ra trên mặt công sự ngoại vi, sẵn sàng dương cung tiêu diệt bất cứ đứa nào ló đầu lên khỏi mặt lũy. Ngài Sideric, ngài vui lòng đảm nhận việc chỉ huy đám quân còn lại. Ông già sắc sông đáp, thề có linh hồn Hieroa, không bao giờ, tôi không chỉ huy được, nhưng nếu tôi không luôn luôn ở hàng ngũ những kẻ xung phong vào bất cứ nơi nào ngài ra lệnh, thì xin hậu thế cứ nguyền rủa tôi ở dưới mồ. Cuộc chiến đấu này là vì lợi ích của tôi phải đi hàng đầu mới là hợp lý. Vị hiệp sĩ nói, ngài nên nhớ rằng, ngài không có mũ sắt, không có áo giáp, chỉ có một cái mũ nhẹ, một lá chắn mỏng và một cây gươm thế kia. Sideric đáp, càng tốt, như vậy tôi càng nhẹ, có thể trèo lên thành lũy dễ dàng hơn. Và ngài hiệp sĩ xin tha cho tội khoác lác. Ngày hôm nay, ngài sẽ thấy một người sắc sông dám phơi ra giữa trận tấm ngực trần của mình như bộ áo giáp sắt của bọn Norman vậy. Vị hiệp sĩ nói, lạy Chúa, vậy hãy mở tung cửa ra, bắc cầu nối mau. Chiếc cổng lớn thông từ mặt lũy phía trong công sự ngoại vi ra hào nước và tương ứng với một cứ điểm xuất quân trên mặt lũy chính của lâu đài, đột nhiên mở rung ra. Chiếc cầu tạm thời được ném qua hào, nối liền công sự và chân lũy bên kia. Mặt cầu trơn nhầy nhụa, chỉ đủ chỗ cho hai người cùng sóng đôi vượt qua hào. Thấy hết tầm quan trọng của một cuộc tấn công đột ngột, hiệp sĩ áo đen băng mình qua cầu, sang bờ bên kia có Cedric theo sát bên cạnh. Nhà hiệp sĩ bắt đầu dùng chiếc búa bổ thình thình vào cánh cổng của lâu đài. Quân địch từ trên mặt lũy ném đá và bắn tên xuống như mưa, nhưng không trúng vì vướng phần còn lại của chiếc cầu rút. Lão hiệp sĩ thánh chiến đã phá hủy khi rút lui vào lâu đài. Bộ phận cân bằng của chiếc cầu vẫn còn nguyên, chôn chặt vào mặt lũy mé trên cổng lớn. Những người đi theo nhà hiệp sĩ thì không có chỗ trú ẩn như vậy. Lập tức có hai người bị trúng tên nỏ lăn xuống hào nước. Những người còn lại phải rút lui vào trong công sự ngoại vi. Cedric và hiệp sĩ áo đen lúc này đang trong hoàn cảnh muôn phần nguy hiểm. May thay, bọn cung thủ trên nóc công sự ngoại vi liên tiếp dội những trận mưa tên vào quân địch đang dàn ra trên mặt lũy, kiềm chế chúng, khiến chúng không thể tập trung lực lượng bắn tên và ném đá vào hai viên chỉ huy của họ. Nhưng hoàn cảnh của họ cũng vẫn nguy ngập vô cùng, và tình hình ấy mỗi lúc một thêm trầm trọng. De Bracy thét bọn lính xung quanh. Chúng bay không biết nhục à? Chúng bay mang danh là cung thủ mà chịu để hai con chó kia đứng yên lành dưới chân lũy à? Quân những tảng đá viền mép lũy này ném xuống. Lấy búa chim và đòn bẩy ra đây, phá vỡ cái chòi canh này cho rơi xuống. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào một khối đá lớn chạm trổ từ mặt lũy lồi xa. Vừa lúc này, bọn quân tấn công nhìn thấy một lá cờ đỏ bay trên nóc tháp canh, tức là lá cờ Enrica đã tả cho Cedric lúc trước. Bác Yeoman hộ pháp Locksley vội vã từ mé bên kia lâu đài chạy sang công sự ngoại vi. Bác là người đầu tiên nhìn thấy lá cờ, vội hét lên. Thánh George cứu nước Anh. Anh em Yeoman dũng cảm đâu, tiến lên. Tại sao anh em để cho hiệp sĩ và ngài Cedric phá mở lối đi một mình thế kia? Lão thầy tu điên rồ này, xông vào đi, hãy chứng tỏ rằng chú biết chiến đấu cho dòng tu của chú. Xông lên, anh em Yeoman dũng cảm đâu. Lâu đài trong tay chúng ta rồi, chúng ta có nội ứng bên trong rồi. Hãy nhìn lá cờ kia, đó là mật hiệu đấy. Chúng ta chiếm được Toxkinston rồi. Hãy nghĩ đến danh dự, hãy nghĩ đến chiến lợi phẩm. Hãy cố gắng lên, ta nhất định chiếm được lâu đài. Nói dứt câu, bác ta dương cung bắn một phát tên xuyên qua ngực một tên vũ sĩ đang theo lệnh của De Bracy, bẩy một tảng đá trên mặt lũy để ném xuống đầu Cedric và hiệp sĩ áo đen. Một tên lính khác vội nhặt ngay lấy chiếc xà beng của thằng bị bắn chết. Nó vừa bẩy được tảng đá ra thì một mũi tên khác bay tới xuyên thủng cả mũ sắt. Thằng này rơi từ mặt lũy xuống hào nước chết thẳng cẳng. Bọn vũ sĩ còn lại sợ mất vía vì hình như không có thứ áo giáp nào đủ sức cản được mũi tên ghê gớm của tay thiện xạ này thì phải. De Bracy quát. Những thằng khốn nạn đê tiện, bay chịu thua nó à? Lạy thánh De Ni, đưa cái xà beng cho tao. Giằng lấy thanh sắt, hắn lại tiếp tục bảy chiếc trụ đá đã gần rời khỏi mặt tường. Chiếc trụ đá này rất nặng, nếu rơi xuống không những có thể nghiến nát phần còn lại của chiếc cầu sút hiện đang che chở cho hai người ở dưới, mà còn có thể làm cho những thanh gỗ họ vừa dùng làm cầu để vượt qua hào gãy chìm xuống nước. Mọi người đều thấy sự nguy hiểm rành rành. Người can đảm nhất là lão tu sĩ hộ pháp cũng ngần ngại không dám đặt chân lên chiếc cầu nữa. Ba lần Locksley dương cung bắn trúng De Bracy, ba lần mũi tên văng trở lại vì không xuyên qua được bộ áo giáp của hắn. Locksley nói, cái bộ áo giáp Tây Ban Nha bằng thép đáng nguyền rủa. Nếu phải là bộ áo giáp do thợ rèn người Anh làm, thì tên của ta đã xuyên thủng dễ dàng như xuyên qua tấm lụa. Bác ta bèn gọi to lên rằng, này các bạn, ngài Cedric ơi, lùi lại ngay, đá trên đầu rơi xuống kia. Không ai nghe tiếng bác ta gọi, vì tiếng búa của nhà hiệp sĩ đang ra sức bổ vào cánh cửa vang to quá, át được cả tiếng vài chục cái kèn đồng cùng thổi một lúc. Anh chàng khước trung thành bèn xông lên chiếc cầu gỗ để báo cho Cedric biết sự nguy hiểm hoặc để cùng chủ mình chịu chung một số phận. Nhưng anh ta đến quá chậm. Cái trụ đá khổng lồ đã lung lay. De Bracy vẫn đang ra sức bẩy. Hắn sắp hoàn thành công việc của mình thì bỗng nghe tiếng lão hiệp sĩ thánh chiến đứng sát bên cạnh nói. Hết hy vọng. De Bracy ơi, lâu đài cháy rồi. Tên hiệp sĩ đáp. Bác điên à, sao nói thế? Phía tây lâu đài, lửa cháy rực trời kia kìa. Tôi đã cố gắng hết sức mà chịu không dập tắt nổi. Mồm Brian Bohenbe báo cái tin dữ dội ấy, mà vẻ mặt hắn cứ khắc khổ lạnh lùng như không. Tính hắn vẫn thế, nhưng bạn hắn thì không bình tĩnh được như vậy. De Bracy sững sờ hỏi lại. Trời đất thần thánh ôi, làm thế nào bây giờ? Tôi xin hứa sẽ cúng thánh Nicolas ở Limoges một cây đèn bằng vàng nguyên chất. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, hứa với trả hẹn. Nghe đây này, bác dẫn ngay quân xuống cổng sau, mở toang cái cổng ra, làm như sắp sửa xuất binh vậy. Hiện chỉ có hai thằng đang giữ cái cầu bước qua hào nước, ném chúng xuống hào, đánh ra chiếm ngay lấy công sự ở ngoài. Tôi sẽ từ cổng chính xuất quân tấn công và thọc vào mạng sườn chúng, phối hợp cùng đánh vào công sự. Nếu chúng ta chiếm lại được vị trí ấy, có thể yên chí giữ vững được lâu đài cho đến khi quân tiếp viện đến giải vây, hoặc ít nhất cũng cầm cự nổi cho tới khi ta đòi được hưởng những điều kiện tương đối để đầu hàng. De Bracy nói, tính như vậy sát đấy. Tôi sẽ làm hết phận sự tôi, bác hiệp sĩ thánh chiến, chớ có làm lỡ việc đấy nhé. Boahinbe đáp, xin lấy danh dự mà thề, không bao giờ, nhưng mau mau lên, lạy Chúa. De Bracy hối hả thu thập tàn quân xông ra cổng sau, hắn lập tức ra lệnh mở toang cánh cổng. Nhưng lính của hắn chưa kịp thi hành mệnh lệnh, thì hiệp sĩ áo đen với sức khỏe kinh khủng đã phá tung được cửa mà xô vào. De Bracy và bọn tùy tòng ra sức cản cũng không lại. Hai thằng đi đầu lập tức bị búa bổ ngã, những tên khác giạt ra hai bên, mặc kệ chủ tướng ra sức hò hét thúc giục. De Bracy quát, đồ con chó, chúng có hai thằng mà bay chịu để cho chúng chặn mất con đường sống độc nhất à? Một tên vũ sĩ lão luyện bị hiệp sĩ áo đen tấn công liên tiếp lùi lại đáp, thằng này là quỷ sứ, chứ không phải là người. De Bracy quát lên, nếu quả thật nó là quỷ sứ, bay đành chịu chạy trốn để rơi xuống âm ti à? Quần khốn nạn, có nhìn thấy cả lâu đài cháy rừng rực sau lưng không? Trong lúc tuyệt vọng thế này, phải biết ra sức can đảm, lùi ra cho ta đi đầu, ta sẽ đích thân chọi với thằng này cho coi. Quả thật, ngày hôm ấy, De Bracy đã chiến đấu rất anh hùng, xứng đáng với tiếng tăm như sóng cồn đồn đại về hắn qua những cuộc nội chiến trong thời đại khủng khiếp ấy. Dãy hành lang có mái vòm thông ra cổng sau lâu đài rung lên vì những miếng đòn đánh đỡ dữ dội của hai bên. De Bracy thì dùng kiếm, hiệp sĩ áo đen sử cây búa ngàn cân. Cuối cùng, De Bracy bị bổ một nhát búa mạnh như trời giáng vào đầu. Nếu nhát búa không bị giảm bớt sức mạnh vì chạm phải cái khiên của hắn, hẳn De Bracy chết đứ đừ không kịp ngáp. Hắn ngã lăn ra, nằm sóng sượt trên nền gạch. Hiệp sĩ áo đen rút ngay lưỡi dao găm các hiệp sĩ vẫn dùng để kết liễu tính mệnh kẻ thù, thường gọi là lưỡi dao hóa kiếp, cúi xuống, kề sát vào mảnh sắt, bảo vệ mắt trên đầu kẻ thù, ra lệnh. De Bracy, hàng ngay đi, nếu mi không chịu đầu hàng vô điều kiện, ta sẽ giết mi ngay lập tức. De Bracy giọng yếu ớt đáp lại, ta không bao giờ chịu đầu hàng một kẻ thắng trận không tên tuổi, hãy nói cho ta biết tên ngươi, nếu không, ngươi muốn làm gì ta thì làm, tùy ý. Không bao giờ người ta lại có thể đồn đại rằng Maurice De Bracy chịu là tù binh của một tên nhà quê vô danh tiểu tốt. Hiệp sĩ áo đen ghé xuống thì thầm điều gì vào tai hắn. Tên Norman bèn đổi giọng đanh thép bướng bỉnh thành giọng phục tùng, tuy vẫn có vẻ bất đắc dĩ đáp lại. Tôi xin chịu đầu hàng vô điều kiện. Hiệp sĩ thắng trận bằng một giọng quyền thế ra lệnh. Đi vào ngay trong công sự kia và ở nguyên đó chờ lệnh ta. De Bracy nói, xin hãy cho tôi nói một lời, điều này quan hệ lắm, ngài cần biết. Winfried Ivanhoe bị thương nặng, hiện là tù binh trong lâu đài, nếu không cứu ngay lập tức thì sẽ bị thiêu sống. Hiệp sĩ áo đen kêu lên, Winfried Ivanhoe bị giam và bị thiêu sống, nếu cháy một sợi tóc nhỏ của chàng, ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn bay không sót lại một đứa. Gian phòng chàng nằm ở đâu? De Bracy đáp, Xin cứ lên chiếc cầu thang vòng kia, rồi hắn tiếp theo bằng một giọng phục tùng. Ngài sẽ đến phòng Ivanhoe. Ngài vui lòng cho phép tôi dẫn đường. Không, ra ngay ngoài công sự, ở nguyên đó chờ lệnh ta. De Bracy, ta không tin mi. Trong thời gian cuộc chiến đấu và cuộc đối thoại giữa hai người đang diễn ra, thì Sideric cầm đầu một toán quân tiến lên, trong số này nổi bật nhất là lão tu sĩ. Vừa thấy cánh cổng sau mở ra, Sideric lập tức lao qua cầu nổi, đánh lui được bọn tàn quân tuyệt vọng và mất tinh thần của De Bracy. Những tên này, đứa thì xin hàng, đứa thì tiếp tục cuộc chống cự vô ích. Một số lớn chạy trốn vào trong sân lâu đài. De Bracy từ mặt đất lồm cồm bò dậy, buồn rầu nhìn theo bóng người đã thắng mình, lẩm bẩm. Hắn không tin ta, nhưng ta nào xứng đáng được hắn tin cậy. Đoạn, hắn nhặt cây gươm dưới mặt đất lên, lật mũ sắt ra cầm tay tỏ dấu hiệu đầu hàng và bước ra phía công sự ngoại vi. Giữa đường gặp Locksley, hắn đưa nộp thanh gươm chiến. Lửa cháy mỗi lúc một to, trong căn phòng Rebecca đang săn sóc cho Ivanhoe, nguy cơ bắt đầu rõ rệt. Ivanhoe đang ngủ chợt thức dậy vì nghe tiếng gươm đao xoang xoảng. Chàng lo lắng yêu cầu Rebecca lại ra đứng cạnh cửa sổ theo dõi cuộc chiến đấu và kể lại chàng nghe cuộc chiến tấn công diễn biến thế nào. Nhiều lúc Rebecca phải ngừng việc quan sát vì trong phòng khói đang cuồn cuộn tỏa vào làm ngạt cả thở. Đến lúc khói vào nhiều quá, u ám cả phòng, rồi trong tiếng ồn ào của trận đánh lại nghe rõ cả tiếng người bị mất máu đòi uống nước. Hai người mới kịp nhận ra nỗi nguy hiểm đã vô cùng trầm trọng. Rebecca kêu lên. Lâu đài cháy rồi, chúng ta làm thế nào thoát ra được bây giờ? Ivanhoe đáp. Rebecca, trốn đi, hãy cứu lấy tính mệnh của nàng, không ai đến đây cứu được nàng đâu. Rebecca trả lời. Thiếp không muốn thế, thiếp muốn chúng ta cùng thoát nạn hoặc cùng chết bên nhau. Nhưng lại Thượng Đế tối cao, còn cha thiếp, không biết số phận người ra sao. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng mở tung ra, lão hiệp sĩ thánh chiến bước vào với một hình thù ma quái. Bộ áo giáp rát vàng của hắn bị xứt mẻ nhiều chỗ và bê bết những máu. Trên chỏm mũ sắt, chiếc ngù lông bị tước rách bung một nửa, nửa còn lại bị cháy đen xì. Hắn bảo Rebecca. Ta tìm được nàng đây rồi, nàng sẽ thấy ta giữ đúng lời hứa. Sung sướng cũng như hoạn nạn chúng ta đều có nhau. Bây giờ, chỉ còn một lối thoát. Ta đã vượt trăm ngàn nguy hiểm để tìm con đường sống cho nàng. Đứng dậy, theo ta mau. Rebecca đáp, không bao giờ ta theo ngươi đi một mình. Nếu ngươi cũng có cha mẹ sinh ra, nếu ngươi còn có chút lòng nhân đạo, nếu trái tim ngươi không rắn như mảnh giáp hộ tâm kia, hãy cứu lấy cha già của ta, hãy cứu lấy nhà hiệp sĩ bị thương này. Tên hiệp sĩ thánh chiến vẫn cái giọng lạnh lùng đặc biệt đáp, Rebecca, một hiệp sĩ phải biết đương đầu với số mệnh, dầu gặp cái chết trước mũi kiếm hay trong ngọn lửa. Cũng vậy, còn như một tên Do Thái chết thế nào, chết ở đâu, ai mà thèm quan tâm đến. Rebecca nói, tên vũ sĩ man dợ kia, thà ta chịu bị thiêu sống còn hơn được mi cứu thoát. Rebecca, nàng không được phép lựa chọn đâu, nàng đã lừa dối ta một lần, không bao giờ ta chịu dại lần thứ hai nữa nhé. Nói đoạn, hắn tóm ngay lấy cô gái đang khiếp đảm kêu thét vang phòng, nhắc bổng lên mang ra ngoài. Nàng kêu khóc, hắn cũng mặc. Ivanhoe thét lên dọa nạt, hắn cũng kệ. Thằng hiệp sĩ thánh chiến chó má kia, mi làm bẩn cả dòng tu của mi, hãy buông cô ta ra ngay. Tên Boahinbe phản bội. Ivanhoe ra lệnh cho mi đây, tên khốn nạn, ta sẽ moi gan ruột mi cho coi. Vừa lúc ấy, hiệp sĩ áo đen bước vào phòng nói, Winfried, giá không nghe tiếng ngươi hò hét, ta không biết ngươi ở trong này mà tìm đến. Winfried đáp, nếu ngài là một hiệp sĩ chân chính, xin chớ lo cho tôi vội, hãy cứu ngay lấy công nương Rena, hãy đi tìm Sideric. Hiệp sĩ bị xiềng xích đáp, sẽ đến lượt họ sau, trước hết phải cứu người đã. Nhà hiệp sĩ nhấc bổng Ivanhoe lên, cắp nách mang đi, nhẹ nhàng như lúc nãy lão hiệp sĩ thánh chiến mang Rebecca vậy. Ông ta chạy thẳng ra cổng hậu, giao Ivanhoe cho hai người Uomen coi sóc, rồi lại quay vào trong lâu đài để tìm cứu những tù nhân khác. Lúc này, một chiếc tháp canh đã bốc lửa ngùn ngụt. Lửa cháy rừng rực bốc ra ngoài những khung cửa sổ và những lỗ châu mai. Nhưng những phần khác của lâu đài vẫn đủ sức chống lại thần lửa nhờ có tường lũy và vòm mái rất dày, rất kiên cố. Hỏa thần đang làm bá chủ ở chỗ khác, nhưng ở đây sự giận dữ điên cuồng của con người vẫn còn thắng thế. Đoàn quân bao vây, đuổi theo tiêu diệt kẻ thù trong từng phòng một. Mối căm thù họ nung nấu từ lâu đối với bọn quân sĩ của tên đầu bò tàn bạo, nay bùng lên như lửa cháy. Họ mặc sức lấy máu chúng để dội tắt. Đa số quân sĩ trong lâu đài liều chết kháng cự đến cùng. Một số ít xin đầu hàng, không thằng nào được tha chết. Bầu không khí vang dội những tiếng rên rỉ và tiếng võ khí va chạm nhau kêu xoang xoảng, nền gạch linh láng trơn tuột toàn máu của những tên khốn kiếp, tuyệt vọng và của những tên đang chút hơi thở cuối cùng. Cideric xông xáo trong cuộc đâm chém hỗn loạn để tìm cứu Rowena. Anh chăn lợn trung thành Kirk cũng theo sát sau lưng chủ, tả xung hữu đột trong cuộc hỗn chiến, liều mạng che đỡ cho chủ chống lại những miếng đòn của kẻ địch luôn luôn nhằm vào ông ta. May mắn thay, lúc cô con gái nuôi sắp tuyệt vọng thì ông già sắc sông cũng vừa tìm được đến gian phòng của cô. Rowena hai tay nắm chặt lấy một cây thánh giá áp vào ngực, đành ngồi yên đợi chết. Cideric giao cô cho Gớt coi sóc và dặn phải bảo vệ cô thật an toàn đưa ra công sự ngoại vi. Lúc này lối đi ra công sự đã quét sạch không còn quân địch và cũng không có lửa cháy. Căn dặn cẩn thận rồi, Cideric lại hối hả lùng đi tìm ông bạn Adenstein. Ông cương quyết cứu thoát bằng được giọt máu cuối cùng của dòng dõi đế vương sắc sông. Nhưng trước khi Cideric lần đến được căn phòng lớn mà lúc trước chính ông cũng đã bị giam ở đó, thì anh chàng Wamba thông minh nhanh trí đã tìm được cách thoát nạn cùng Adenstein rồi. Nghe tiếng ồn ào hỗn độn chứng tỏ cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn gay go quyết liệt nhất, anh Hề bèn lấy hết hơi sức hét thật to. Thánh George và con rồng, Thánh George độ trì cho nước Anh thanh bình, chiếm được lâu đài rồi. Anh ta lại nhặt những mảnh giáp rỉ quẹn nằm lăn lóc rải rác quanh phòng đập vào nhau kêu xoảng xoảng, khiến cho tiếng thét của mình càng đáng sợ. Mé ngoài cửa phòng có một tên lính vẫn đứng canh tù nhân. Hẳn lúc ấy tên này cũng đang thấp thỏm lo chết, nên vừa nghe tiếng Wamba thét, hồn vía nó đã siêu bạt. Mặc cửa phòng mở toang, nó vội chạy đi báo với lão hiệp sĩ thánh chiến rằng quân địch đã đột nhập vào tận gian chính tẩm của lâu đài rồi. Trong khi ấy, Wamba và Adenstein cứ tự do bước ra ngoài đi thẳng ra sân lâu đài. Chỗ này là nơi cuối cùng cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục diễn ra. Họ thấy lão hiệp sĩ thánh chiến dữ tợn đang ngồi trên lưng ngựa giữa một đám đông vũ sĩ tùy tòng, kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ. Bọn này tập hợp lực lượng xung quanh viên đầu lĩnh khét tiếng của chúng, định nắm lấy cơ hội cuối cùng hòng thoát khỏi cái chết đang lù lù trước mặt. Boahinbe ra lệnh hạ chiếc cầu rút xuống, nhưng lối đi bị quân địch chặn mất rồi. Ở ngoài, bọn cung thủ từ đầu trận đánh đến giờ mới chỉ dùng tên để khống chế sức chống cự của kẻ thù. Nay thấy lửa bốc cháy, lại thấy chiếc cầu rút hạ xuống, họ bèn xô nhau dồn về mặt cổng chính. Họ dự định ngăn không cho quân lính trong thành mở đường máu trốn thoát, đồng thời sắp tâm thế lâu đài bị cháy đổ sụp xuống là lập tức xông vào, mạnh ai người nấy giành phần chiến lợi phẩm cho mình. Một mặt khác, một cánh quân tấn công cũng đã vào lọt cổng hậu của lâu đài và đã đánh thọc vào sâu tận trong sân. Họ tấn công như vũ bão bọn tàn quân của địch. Thế là bây giờ chúng bị dồn ép cả hai mặt cùng một lúc. Bọn tàn quân của lâu đài cũng liều chết kháng cự một cách cực kỳ anh dũng, có nhẽ vừa bị tuyệt vọng lại vừa vì muốn bắt chước gương sáng của viên đầu lĩnh anh hùng. Chúng có vũ khí tốt hơn, nên mặc dầu quân số của kẻ địch đông gấp bội, chúng cũng nhiều lần đẩy lui được cuộc tấn công. Giữa đám tàn quân lác đác này, Rebecca bị đặt trên lưng ngựa trước mặt một tên nô lệ Saracen của lão hiệp sĩ thánh chiến. Mặc dầu cuộc chiến đấu đổ máu vẫn còn đang diễn ra hỗn loạn vô cùng, Wahinbe vẫn luôn luôn săn sóc bảo vệ cho nàng. Hắn luôn luôn quay ngựa lại kèm bên mình nàng và quên cả bản thân có thể bị nguy hiểm. Hắn giơ cao chiếc khiên tam giác có bọc thép trước mặt nàng để che chở. Chốc chốc, hắn lại xốc ngựa lên, mồm thét vang tiếng thét xung trận, chém gục xuống đất một người trong bọn quân tấn công đang tiến lên hàng đầu, rồi lập tức lại lùi ngựa về kèm sát bên yên ngựa của Rebecca. Adenstein, như độc giả đã rõ, tuy lười biếng nhưng không phải là người hèn nhát. Ông ta nhìn thấy lão hiệp sĩ thánh chiến che chở nâng niu một người đàn bà như vậy thì đâm nghi. Ông yên chí rằng tên hiệp sĩ định tâm vượt mọi khó khăn trở ngại bắt cô Rowena của ông ta mang đi. Ông bèn kêu lên, thề có linh hồn thánh Edua, ta phải cứu nàng thoát khỏi tay tên hiệp sĩ hung hãn kia, tự tay ta phải giết hắn bằng được. Wamba nói, ngài hãy suy nghĩ cẩn thận đã, chớ có hấp tấp mà nom gà hóa cuốc đấy. Cứ như ý tôi, cô kia không phải là công nương Rowena đâu. Ngài cứ nom mớ tóc đen dài kia thì biết. Này, ngài lẫn lộn trắng đen, song ngài có thể cứ là thủ lĩnh. Nhưng tôi không có theo ngài đâu đấy. Không biết rõ ràng mình hy sinh vì ai thì đừng hòng tôi chịu gãy lấy một cái xương nhỏ. Mà ngài lại không có giáp trụ gì hết. Ngài nghĩ xem chiếc mũ ngủ bằng lụa kia liệu có chống lại được lưỡi gươm sắc không? Này, thôi, ai khát thì người ấy đi tìm nước mà uống. Ngài Adenstein dũng cảm nhất đời ơi. Vừa kết luận như trên, anh ta vừa rời tay ra không nắm khư khư lấy vạt áo của nhà hiệp sĩ sắc sông như trước nữa. Trên nền sân gạch, một tên lính vừa chút hơi thở cuối cùng, cây chùy gai nó cầm vừa rời khỏi tay, Adenstein bèn vớ ngay lấy, xông vào đám quân của lão hiệp sĩ thánh chiến, liên tiếp quật bên trái, bổ bên phải. Sức Adenstein vốn đã rất khỏe, lại đang hăng hái vì tức giận, cứ mỗi lần cây chùy hạ xuống là phang chết một tên địch. Việc xảy ra nhanh như chớp nhoáng, ông ta đã tiến gần, chỉ còn cách Boehenbe độ 2 thước, bèn lớn tiếng thách thức tên này rằng, nhìn xem đây, thằng tù sĩ thánh chiến bội phản kia, buông ngay người đàn bà kia ra, bàn tay ngươi không xứng đáng đụng vào đâu. Coi đây, tên thủ túc của một bầy sát nhân đạo đức giả kia. Tên hiệp sĩ thánh chiến nghiến răng đáp, còn chó, ta sẽ dạy mi cách nói láo lăng mạ dòng tu thiêng liêng của đền Zion. Vừa nói, hắn vừa giật cương quay ngựa về phía nhà hiệp sĩ sắc sông và đứng thẳng mình lên bàn đạp dường như muốn triệt để lợi dụng đà ngựa phi. Hắn chém bổ một nhát khủng khiếp xuống đầu Adenstein. Wamba nói đúng quá, chiếc mũ ngủ bằng lụa kia đỡ làm sao được lưỡi kiếm sắc. Nhà hiệp sĩ sắc sông bất hạnh giơ cây chùy gai lên đỡ, nhưng lưỡi gươm của tên hiệp sĩ thánh chiến sắc quá, chẻ đôi cây chùy ra như bổ một cành liễu và hạ xuống đúng đỉnh đầu. Ông ta ngã lăn ra mặt đất, nằm thẳng cẳng. Boehenbe reo lên, ha, Boseang, thế mới thật là tay cự phách trong số các hiệp sĩ thánh chiến. Lợi dụng sự hoang mang do cái chết của Adenstein gây ra, hắn thét to, đứa nào muốn thoát chết, theo ta mau. Rồi hắn lao ngựa qua cầu rút, đánh bạt một bọn cung thủ muốn cản ngựa hắn lại. Theo sau hắn là mấy tên nô lệ Saracen và khoảng độ 5-6 tên vũ sĩ khác, tất cả đều cưỡi ngựa. Cuộc tẩu thoát của tên hiệp sĩ thánh chiến cực kỳ nguy hiểm, vì bao nhiêu là tên nỏ từ 4 phía bắn tua tủa vào bọn chúng như mưa. Nhưng mặc cho tên bắn, hắn cũng phi ngựa vòng về phía sau lâu đài, chỗ chiếc công sự ngoại vi. Hắn yên chí rằng, cứ theo đúng kế hoạch đã dự định trước, lúc này chắc De Bracy đã chiếm lại công sự này rồi. Hắn gọi to, De Bracy! De Bracy có trong ấy không? De Bracy đáp, có đây, nhưng tôi bị bắt làm tù binh rồi. Boehenbe hỏi to, có cứu bác được không? De Bracy đáp, không, tôi đã nhận đầu hàng vô điều kiện rồi, không cứu được nữa đâu, tôi sẽ tự nguyện là một tù binh. Bác trốn đi thôi, chim ưng bay kín ngoài kia rồi, bác liệu mà trốn ngay đi ra nước ngoài, tôi không dám nói rõ thêm nữa. Tên hiệp sĩ thánh chiến trả lời, được, nếu bác muốn ở lại đây thì tùy, nhưng nhớ rằng tôi đã giữ trọn lời hứa với bác. Tha hồ cho chim ưng bay lượn tìm mồi, tôi tin rằng những bức tường của tu viện Tempento đủ vững vàng để cho tôi ẩn náu. Tôi sẽ tìm đến đó như con chim tìm về tổ ấm. Nói đoạn, Hắn cùng bọn tùy tòng phi nước đại đi mất. Sau khi tên hiệp sĩ thánh chiến đã trốn thoát, những tên vũ sĩ phải ở lại vì không có ngựa, vẫn tiếp tục kháng cự một cách tuyệt vọng. Chúng liều mạng không phải vì còn hy vọng thoát chết, mà chính vì nếu không liều chết cũng không ai cho chúng đầu hàng. Lửa vẫn cháy rừng rực và lan ra rất nhanh khắp mọi nơi trong lâu đài. Chính tay Enrica đã châm lửa đốt, bây giờ mụ hiện ra trong một chòi canh, mặc giả là một nữ thần Furi, mồm hò hét một bài chiến ca thời cổ. Những bài hát như thế thường vang lên trên những bãi sa trường đầy những chiến sĩ sắc sông nằm lăn lóc, thân hình cháy bỏng. Hồi ấy, họ chưa theo đạo Gia Tô. Đầu mụ để trần, mớ tóc dài rối bù màu xám bay tung sau lưng. Trong mắt mụ sáng rực lên ngọn lửa của sự điên cuồng, ánh ra một niềm vui sướng say sưa vì đã thỏa mãn được mối tử thù. Một tay mụ vung chiếc gậy xe sợi lên, y như mụ là một trong số ba bà mụ nắm trong tay sợi dây của vận mệnh nhân loại. Muốn kéo dài ra hay rút ngắn lại tùy thích. Giữa quang cảnh chém giết, lửa cháy rực trời này, mụ đã điên cuồng hát vang lên một bài chiến ca man dợ. Bài ca đó còn truyền lại vài đoạn như sau. Hãy mài sắc lưỡi gươm sáng, hỡi con cháu Bạch Long, đốt cháy đuốc lên, hỡi con gái Hèn Xít, thép sáng ngời lên không phải để dùng trong bữa tiệc. Lưỡi gươm ta cứng, sắc, nhọn vô cùng. Đuốc không đốt để soi sáng phòng loan cô dâu mới. Đuốc rực sáng, bốc lửa, lửa xanh lè màu diêm sinh, mài thép cho sắc, con quả kêu lên rồi. Thắp đuốc cho sáng, rèn nơ bốc, thét lên rồi, mài thép cho sắc, hỡi con cháu Bạch Long. Thắp đuốc cho sáng, hỡi con gái Hèn Xít. Mây đen phủ thấp, trên lâu đài hào trưởng, con diều hâu rúc lên cưỡi đám mây bay. Đừng rúc nữa, hỡi kỵ sĩ áo xám cưỡi mây đen. Bữa tiệc của người sửa soạn xong rồi. Bầy thị nữ ở Valhalla trông ngóng, chờ khách quý dòng dõi Hèn Xít gửi đến. Hãy rũ những mớ tóc huyền, hỡi những người con gái ở Valhalla. Vui sướng thay, hãy nổi trống to lên, tiếng chân kiêu hãnh bước rầm rập gần phòng. Mũ sắt hiện ra san sát. Tối đến, màn đêm bao phủ lâu đài hào trường. Mây đen cuồn cuộn vây quanh, mây sẽ đỏ như máu con người anh dũng, kẻ chuyên tiêu diệt rừng rú sẽ phất ngủ lông đỏ rực trên mũ sắt trong đám mây. Kẻ chuyên thiêu hủy những lâu đài sẽ dương rộng lá cờ đang rực cháy, đỏ chói, bát ngát, tối sầm. Lá cờ bay trên cuộc chiến đấu của những người anh dũng. Hắn vui sướng nghe tiếng gươm đao xoang xoảng bổ vỡ khiên mộc. Hắn ưa thích liếm dòng máu réo sôi chảy từ vết thương nóng hồi. Tất cả sẽ tiêu diệt. Lưỡi kiếm bổ vỡ đôi mũ sắt, bộ giáp dày giáo đâm thủng suốt rồi. Thần lửa thiêu rụi cung điện của vương công, chiến xa đè bẹp những hàng rào cản địch. Tất cả sẽ tiêu diệt. Dòng dõi Hèn Xít cũng tắt rồi, tiếng tăm hót xa còn đâu nữa. Hỡi con cháu của đao kiếm, chớ lùi trước số mệnh. Hãy để lưỡi gươm uống máu như uống rượu. Hãy say sưa trong bữa tiệc của chém giết. Giữa căn phòng sáng ngời rừng rực lửa. Máu còn sôi, hãy vung gươm cho mạnh. Không vì thương xót hoặc sợ hãi mà tha chết. Để rửa thù, ta chỉ có một giờ này. Ngay mối căm thù sâu sắc cũng sẽ chút hơi thở cuối cùng. Chính ta nữa cũng phải tiêu diệt. Chiếc cột lửa lúc này đã vượt qua mọi trở ngại, vươn lên cao trên bầu trời buổi tối thành một ngọn đèn khổng lồ rực rỡ chói lòa, chiếu sáng rõ khắp cả một vùng xa tắp chung quanh. Từng chiếc tháp canh một tiếp theo nhau gục xuống, mái và rầm gỗ rừng rực lửa. Các chiến sĩ bị dồn ra ngoài sân lâu đài. Bọn bại trận chỉ còn lại lác đác dăm tên chạy tỏa ra và lùi trốn vào khu rừng bên cạnh. Bọn thắng trận tụ tập lại thành từng đám lớn, ngây người ra nhìn ngọn lửa một cách kinh ngạc và chút sợ hãi. Ánh lửa hắt vào hàng ngũ và võ khí của họ một màu đỏ sậm. Hình ảnh quái dị của Enrica hiện lên một lúc lâu trên chiếc chòi canh cao ngất. Mụ hào hứng vung tay, say sưa một cách man dại. dường như đang tự coi là chúa tể ngự trên cảnh thiêu cháy tàn phá gây nên bởi chính tay mình. Cuối cùng, trong một tiếng ầm khủng khiếp, toàn bộ chiếc tháp canh sụp xuống và mụ bị thiêu sống trong chính đám lửa đã đốt cháy kẻ áp bức mụ thành tro bụi. Một sự yên lặng đầy kinh hoàng lan ra, bóp nghẹt tất cả mọi tiếng rì rào bàn tán của các chiến sĩ. Trong một lúc khá lâu, mọi người đứng lặng không nhúc nhích, chỉ đưa tay lên làm dấu trước ngực, đoạn nghe tiếng Locksley vang lên. Reo lên anh em Eomen, sao huyệt của quân tàn bạo bị tiêu diệt rồi. Tất cả mọi người hãy mang chiến lợi phẩm đến tập trung tại nơi hội họp của chúng ta dưới cây sồi tụ nghĩa trên đường Hachin. Sớm ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tại đó việc quân phân chiến lợi phẩm cho anh em trong đảng ta và cho cả các vị đồng minh đáng quý đã cùng chúng ta tham dự công cuộc báo hận lớn lao này.